Mãng Hoang Kỳ, chương 1588, gocchuyenaudio.com, Kỳ Ninh gật đầu nói, đây là tất nhiên, ngộ tính luôn thay đổi, con nít phàm tục khi vừa sinh ra dù có thiên phú cũng không cao đi đâu được, về sau trải qua nhiều chuyện như luyện mãi thành thép nhiều lần rèn tạo sẽ dần chói mắt hơn. Kỳ Ninh vốn luôn say mê kiếm đạo, nhưng hắn trải qua rất nhiều kỳ ngộ mới có thành tựu như hiện giờ. Đặc biệt đến cấp 14 tâm ý càng thuần túy, tham ngộ cũng mau hơn. Lão nhân tóc bạc vung tay lên, ngươi sáng tạo ra 10 loại pháp môn, có thể cho ngươi báu vật chủ nhân để lại. Vèo, trong điện phòng bỗng khuếch tán sóng gợn, từng luồng sáng hiện ra. Vị trí giữa không trung điện phòng chợt xuất hiện một không gian cỡ nắm tay. Sau khi không gian hiện hình, mơ hồ thấy có hai vật phẩm lơ lửng bên trong. Một vật phẩm là hạt châu tròn trịa to cỡ quả trứng gà, tỏa dao động vô hình. Chỉ nhìn bằng mắt thường, Kỳ Ninh đã cảm giác lực lượng vô hình lan đến mình, khiến trong lòng hắn thoải mái chưa từng có. Cảm giác như thuở còn bé nằm trong vòng tay mẫu thân, tinh thần thoải mái ấm áp. Vật phẩm khác cũng là hình tròn nhưng bề mặt rậm rạp bí văn. Lão nhân tóc bạc vẫy tay. Đến, hai vật phẩm bay tới trước mặt lão nhân tóc bạc, lão nhìn Kỳ Ninh. Bắc Minh, mấy vị trí tôn gọi báu vật này là Thạch Hỏa Châu, cũng nhóm chủ nhân công nhận là đứng đầu giúp đỡ tu hành trong số báu vật phát hiện trong vũ trụ hỗn độn. Lúc trước chủ nhân một lòng muốn hoàn thiện pháp môn 9 tầng cấm chế hỗn độn nên rất cần vật phụ trợ thế này, phải trả giá đôi chút khiến mấy vị trí tôn khác nhường lại cho chủ nhân của ta. Kỳ Ninh ngạc nhiên, hóa ra là báu vật lúc trước Khải Chí Tôn dùng. Lão nhân tóc bạc cười nói. Nói đến lai lịch của nó thì khi đó Tây Tư tộc hơi mạnh, chưa khai chiến với văn minh tu hành giả. Nhưng nhóm chủ nhân của ta đã âm thầm quan sát Tây Tư tộc, luôn cảnh giác với Tây Tư tộc. Có một lần nhóm chủ nhân trong vô hình cảm ứng được chút uy hiếp, cùng nhau chạy đến mới phát hiện Tây Tư tộc đang áp giải một sinh mệnh kỳ dị người bằng đá, toàn thân bốc lửa. Nhóm chủ nhân lập tức tấn công, đám Tây Tư tộc hoặc trốn hoặc chết. Sinh mệnh đá lửa đó thực lực ngang ngửa với nhóm chủ nhân ta. Kỳ Ninh kinh ngạc kêu lên, ngang ngửa chí tôn, Tây Tư tộc có sinh mệnh như vậy. Lão nhân tóc bạc nói, sinh mệnh kỳ dị đó chắc không phải của Tây Tư tộc, không biết Tây Tư tộc tìm từ đâu ra và khống chế được. Nhóm chủ nhân liên hợp mất mấy vạn năm cuối cùng đánh chết sinh mệnh đá lửa. Sinh mệnh kỳ dị chết, cơ thể tan vỡ lộ ra hạt châu trong người nó. Hạt châu rất thần kỳ, phụ trợ lớn cho việc tu hành. Sinh mệnh kỳ dị có một con là đá lửa, một con khác là sinh mệnh núi băng trong chiến tranh thượng cổ, đều bị Tây Tư tộc khống chế. Nhóm chủ nhân chỉ gặp hai con này, bị bọn họ giết, chắc cũng biết lai lịch của sinh mệnh kỳ dị nhưng chưa từng nói với ta. Kỳ Ninh kinh thán, sinh mệnh có thể ngang ngửa với chí tôn. Kỳ Ninh hỏi, không lẽ là Tây Tư tộc chế tạo? Lão nhân tóc bạc phản bác, không thể nào, là sinh mệnh thật sự. Kỳ Ninh hỏi, Khải Chí Tôn không nói gì sao? Lão nhân tóc bạc đáp, không có, chủ nhân từng bảo Tây Tư tộc đã hủy diệt, sinh mệnh kỳ dị đó sẽ không xuất hiện được nữa. Kỳ Ninh gật đầu, vẫn hoang mang. Tại sao Tây Tư tộc hủy diệt thì sinh mệnh đáng sợ kia không xuất hiện nữa? Kỳ Ninh thầm cảm thán, dù sao thì hắn đi rất ít nơi, kém xa Dịch Ba Đế Quân, càng đừng. gocchuyenaudio.com, nói so sánh với chí tôn, hiểu biết ít ỏi về vũ trụ hỗn độn. Hồn phách chân linh đưa Thạch Hỏa Châu cho Kỳ Ninh, giờ đưa Thạch Hỏa Châu cho ngươi, đương nhiên chỉ cho một mình ngươi. Nếu sau này ngươi chết, Thạch Hỏa Châu sẽ trở về động phủ chờ đợi người hữu duyên tiếp theo. Bay về, Kỳ Ninh nhận lấy Thạch Hỏa Châu vào tay, cảm giác hơi lạnh nhưng rất nhanh nhiệt độ thân thể làm Thạch Hỏa Châu ấm dần. Thần lực của Kỳ Ninh thẩm thấu, hắn kinh ngạc nói. Không phải pháp bảo, đây là kỳ vật rất bình thường, không phải pháp bảo thì làm sao luyện hóa sử dụng. Lão nhân tóc bạc nói, là báu vật bẩm sinh, ngươi chỉ cần đưa vào một chút thần niệm là có thể sử dụng. Trong động phủ này còn xác chết vỡ vụn của sinh mệnh đá lửa bị bắt, miễn không ai khống chế nó thì Thạch Hỏa Châu sẽ xuyên việt thời không quay về. Kỳ Ninh kinh ngạc nói, thật thần kỳ, lão nhân tóc bạc cười bảo, sinh mệnh kỳ dị năm đó bị đánh nát, Thạch Hỏa Châu bay về xác vụn, cái xác nhanh chóng sống lại. Về sau nhóm chủ nhân tiêu diệt hồn phách chân linh mới không để nó sống lại nữa. Cái xác đã bị chủ nhân hạ cấm chế chân áp trong Thanh Hoa động phủ, nếu sau này Bắc Minh chết, Thạch Hỏa Châu sẽ trở về. Kỳ Ninh gật đầu, lập tức đưa chút thần niệm vào Thạch Hỏa Châu. Mới xâm nhập liền cảm giác Thạch Hỏa Châu hoàn toàn bị thẩm thấu như thành một phần của hắn. Kỳ Ninh động ý niệm một cái, thu, Thạch Hỏa Châu đã bị thu vào người, làn hơi ấm tràn ngập mỗi óc thân thể, hồn phách chân linh thoải mái chưa từng có. Trong trạng thái thoải mái, Kỳ Ninh thử tham ngộ đạo thời gian, linh quang tuôn trào như suối, các loại linh quang nổi lên trong lòng. Lão nhân tóc bạc cười nói, Nó phụ trợ tu hành rất lớn, là báu vật tu hành số 1, tất nhiên cũng xem như báu vật hợp đạo số 1. Nỗi lòng Kỳ Ninh kích động, chúa tể, đế quân như mang nhai chúa tể tranh giành trái cây trong Xích Ba Điện là do đâu? Vì những trái cây này luyện chế thành đan dược, ăn đan dược vào sẽ phụ trợ rất lớn cho việc tu hành. Thạch Hỏa Châu là chí bảo tu hành, vốn do Khải Chí Tôn sử dụng. Khải Chí Tôn cũng dùng bệ đá Chí Tôn, giờ Kỳ Ninh kế thừa hết. Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Ninh, chủ nhân để lại những thứ này cho ngươi thì ngươi nên biết nguyện vọng của chủ nhân. Kỳ Ninh nói, ta hiểu, nguyện vọng lớn nhất của Khải Chí Tôn là muốn hoàn thiện 9 tầng cấm chế hỗn độn. Lão nhân tóc bạc gật đầu nói, đúng vậy, đó là tiếc nuối lớn nhất của chủ nhân. Lão nhân tóc bạc chỉ nhẹ một cái, quả cầu lơ lửng liền bay đến trước mặt Kỳ Ninh. Kỳ Ninh nhìn vô số bí văn chuyển động trên hình tròn, mơ hồ cảm giác liên quan 9 tầng cấm chế hỗn độn. Lão nhân tóc bạc nói, đây là vĩnh hằng chi tâm, mặt trên có các tầng bí văn, phải phá giải từng tầng. Bắc Minh, ngươi có thể liên tục phá giải, khi ngươi phá hết 99 tầng bí văn của vĩnh hằng chi tâm tức là cảm ngộ pháp môn 9 tầng cấm chế hỗn độn đã ngang ngửa với chủ nhân của ta. Cách chương.